Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Complex PTSD Workbook của KCJ. Bennett là một sách bài tập tự trợ giúp về sang chấn phức hợp, đặc biệt hướng tới những người từng trải qua tổn thương kéo dài trong thời thơ ấu, như bị bỏ bê, bị kiểm soát, bị lạm dụng hoặc sống lâu trong môi trường thiếu an toàn. Cuốn sách thuộc nhóm sách thực hành về sức khỏe tinh thần, không chỉ giải thích CPTSD là gì, mà còn đưa người đọc đi qua các bài tập ngắn, các câu hỏi tự phản tư và những kỹ thuật điều hòa cơ thể. Mục đích chính của sách là giúp người đọc nhận ra các phản ứng sang chấn đang diễn ra trong hiện tại như hồi tưởng cảm xúc, lo âu mạn tính, tê liệt, né tránh, chiều lòng người khác hoặc cảm giác xấu hổ dai dẳng. Điểm đáng chú ý là sách trình bày quá trình hồi phục theo từng bước nhỏ nhằm xây dựng lại cảm giác an toàn, khả năng tự hiểu mình và sự ổn định trong quan hệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CPTSD được nhìn như hậu quả của sang chấn kéo dài, không phải sự yếu đuối cá nhân. Một trọng tâm quan trọng của cuốn sách là cách phân biệt CPTSD với PTSD thông thường. PTSD thường được gắn với một biến cố rõ ràng, trong khi CPTSD thường hình thành từ tình trạng căng thẳng hoặc tổn thương lặp lại trong thời gian dài, đặc biệt trong các mối quan hệ thời thơ ấu. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng những phản ứng như cảnh giác quá mức, mất kết nối với cảm xúc, sợ bị bỏ rơi hoặc khó tin tưởng người khác không đơn giản là tính cách khó chịu hay thiếu ý chí. Đó có thể là những chiến lược sinh tồn từng có tác dụng trong môi trường không an toàn. Lập luận này rất quan trọng vì nhiều người mang sang chấn phức hợp thường tự trách mình trước khi hiểu nguồn gốc của phản ứng. Khi cuốn sách đặt vấn đề trong bối cảnh thần kinh, cảm xúc và quan hệ, nó làm giảm cảm giác xấu hổ, đồng thời mở đường cho việc thay đổi. Người đọc không bị yêu cầu quên quá khứ, mà được hướng dẫn nhận ra cách quá khứ vẫn đang ảnh hưởng đến cơ thể, hành vi và hình ảnh bản thân trong hiện tại. Thứ hai, hồi tưởng cảm xúc được giải thích qua dấu hiệu, tác nhân kích hoạt và cách hạ cường độ phản ứng. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho hồi tưởng cảm xúc, một biểu hiện thường gặp ở người có CPTSD. Khác với hồi tưởng bằng hình ảnh rõ ràng, hồi tưởng cảm xúc có thể xuất hiện như một làn sóng xấu hổ, sợ hãi, bất lực, tức giận, hoặc cảm giác mình nhỏ bé và không được bảo vệ, dù tình huống hiện tại không thật sự nguy hiểm như cơ thể đang cảm nhận. Giá trị thực hành của phần này nằm ở việc giúp người đọc tách tình huống hiện tại khỏi ký ức cảm xúc cũ. Khi nhận ra một lời phê bình nhẹ, một khoảng im lặng hoặc một thay đổi trong giọng nói có thể kích hoạt phản ứng quá mạnh, người đọc có thêm khoảng dừng để quan sát thay vì lập tức phản ứng. Các bài tập thường hướng đến việc gọi tên cảm xúc, nhận diện tín hiệu cơ thể, ghi lại bối cảnh kích hoạt và dùng kỹ thuật tiếp đất để quay lại hiện tại. Cách làm này không hứa hẹn loại bỏ hồi tưởng ngay lập tức, nhưng giúp giảm cảm giác bị cuốn trôi. Theo thời gian, người đọc có thể xây dựng bản đồ cá nhân về những tình huống khiến hệ thần kinh báo động, từ đó phản ứng chậm hơn, rõ hơn và an toàn hơn. Thứ ba, điều hòa hệ thần kinh là nền tảng trước khi phân tích sâu về ký ức hay quan hệ. Một điểm nổi bật của The Complex PTSD Workbook là nhấn mạnh rằng hồi phục không chỉ diễn ra bằng suy nghĩ hợp lý. Với sang chấn phức hợp, cơ thể thường học cách sống trong trạng thái báo động, đóng băng hoặc tách rời. Vì vậy, cuốn sách đưa vào các thực hành thân thể như hít thở chậm, tiếp đất bằng giác quan, nhận biết vùng căng trong cơ thể, chuyển động nhẹ và các kỹ thuật nhằm làm dịu phản ứng thần kinh phế vị. Ý nghĩa của những bài tập này là tạo cảm giác an toàn đủ mức trước khi người đọc đi vào các chủ đề khó hơn. Nếu hệ thần kinh đang quá kích hoạt, việc tự phân tích có thể làm tăng hoảng loạn hoặc tự trách. Nếu cơ thể đang tê liệt, người đọc có thể thấy mình không thể viết, không thể nhớ hoặc không thể cảm nhận. Cách tiếp cận từng bước giúp tránh ép buộc quá trình hồi phục. Sách khuyến khích những bài tập nhỏ, lặp lại được vì sự ổn định thường đến từ việc luyện cho cơ thể nhận ra hiện tại khác với quá khứ. Đây là điểm thực dụng, phù hợp với người cần công cụ dùng hàng ngày, chứ không chỉ cần khái niệm. Thứ tư, làm việc với tiếng nói chỉ trích bên trong giúp giảm xấu hổ và phục hồi cảm giác về bản thân, bên cạnh triệu chứng cơ thể và cảm xúc. Cuốn sách cũng tập trung vào tiếng nói chỉ trích bên trong, một phần rất phổ biến ở người từng sống lâu trong môi trường bị phán xét, bỏ rơi hoặc kiểm soát. Tiếng nói này có thể nói rằng người đọc quá nhạy cảm, không đủ tốt, gây phiền hà hoặc không xứng đáng được yêu thương. Nếu chỉ cố chống lại nó bằng suy nghĩ tích cực, người đọc có thể rơi vào cảm giác giả tạo hoặc thất bại. Vì vậy, sách hướng đến cách quan sát tiếng nói đó, hiểu chức năng bảo vệ ban đầu của nó, rồi dần thay thế bằng lòng tự trắc ẩn thực tế hơn. Điều này không có nghĩa là nuông chiều mọi hành vi, mà là học cách nói với chính mình bằng giọng điệu ít gây tổn thương hơn. các câu hỏi phản tư và bài tập viết giúp người đọc phân biệt giữa trách nhiệm lành mạnh và xấu hổ độc hại. Khi tiếng nói chỉ trích bớt thống trị, người đọc có thêm không gian để nhận ra nhu cầu thật, giới hạn cá nhân và các giá trị riêng. Đây là bước quan trọng trong việc reclaiming true self, tức là lấy lại phần bản thân từng bị che khuất bởi cơ chế sinh tồn. Cuối cùng, kế hoạch thực hành theo ngày biến hồi phục thành các bước nhỏ về ranh giới và quan hệ. Phần cấu trúc thực hành là yếu tố làm cuốn sách giống một workbook, đúng nghĩa hơn là một cuốn giải thích lý thuyết. Theo dữ liệu mô tả, sách sử dụng một lộ trình theo từng ngày với các bài tập ngắn nhằm giúp người đọc xây dựng nhận thức, ổn định nội tâm rồi áp dụng vào quan hệ. Cách sắp xếp này có ích vì người có CPTSD thường biết khá nhiều về vấn đề của mình, nhưng khó chuyển hiểu biết thành hành động ổn định. Một bài tập nhỏ mỗi ngày làm giảm áp lực, phải sửa mọi thứ cùng lúc. Các chủ đề về ranh giới, chiều lòng người khác, rút lui, phản ứng quá mức hoặc gánh trách nhiệm thay người khác được đặt trong bối cảnh quan hệ thực tế. Nhờ vậy, người đọc có thể nhận ra đâu là phản ứng sinh tồn cũ, đâu là lựa chọn phù hợp hơn trong hiện tại. Điểm mạnh của cấu trúc này là tính lặp lại và khả năng quay lại dùng sau khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc nhiều vào mức độ tham gia của người đọc. Sách không thay thế trị liệu chuyên môn trong các trường hợp nghiêm trọng, nhưng có thể là khung hỗ trợ rõ ràng cho việc tự theo dõi và luyện kỹ năng. Kết luận, The Complex PTSD Workbook phù hợp với những người nghi ngờ mình đang sống với ảnh hưởng của sang chấn phức hợp, đặc biệt nếu họ thường có hồi tưởng cảm xúc, lo âu kéo dài, tê liệt, né tránh tự trách, khó đặt ranh giới hoặc phản ứng rất mạnh trong các mối quan hệ. Cuốn sách cũng có ích cho người đang trị liệu và muốn có thêm bài tập giữa các buổi gặp chuyên gia. Lợi ích thực tế nằm ở việc biến các khái niệm về CPTSD thành những bước có thể làm được như quan sát tác nhân kích hoạt, điều hòa cơ thể, ghi chép phản ứng, nhận diện tiếng nói chỉ trích và thử các ranh giới nhỏ. Về mặt nhận thức, sách giúp người đọc hiểu rằng nhiều hành vi từng bị xem là lỗi cá nhân thật ra có thể là phản ứng sinh tồn, đã học từ môi trường thiếu an toàn. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của cuốn này là sự kết hợp giữa giải thích sang chấn, kỹ thuật thân thể, tự trắc ẩn và cấu trúc thực hành theo ngày. Nó không cố trở thành tài liệu, học thuật chuyên sâu, cũng không đưa ra lời hứa chữa lành nhanh. Giá trị của nó nằm ở tính rõ ràng, dễ theo và phù hợp với người cần một lộ trình nhẹ nhàng nhưng có tổ chức để bắt đầu hồi phục. Nếu bạn muốn ủng hộ KCJ Bennett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!